Sinh trí kiến cũng như là vật trí kiến. Và chúng ta cũng biết rằng là cái vật trí kiến bởi vì nó bị chúng sinh trí kiến che khuất, nhưng mà cái vật trí kiến thì không có phải rằng là nó là lúc có lúc không, nhưng mà nó là thường hằng, bất sinh bất diệt. Cái mê nó cũng không có bị diệt, mà cái giác ngộ thì cái vật tri kiến nó cũng không có sinh, vì nó không có sinh diệt. Cho nên vì như thế có thể nói nó rằng là thọ mạng không sinh diệt, tức là bản chất của nó là vô lượng thọ. Ngược lại thì rằng là cái vật tri kiến đó thấy suốt hết mọi thứ, bởi vì nó không có một mảy may vô minh nào hết, cho nên không có một cái gì mà nó không biết. Nên đó có thể nói đó là nhất thiết trí hay là vô lượng quan. Vậy thì vật tri kiến đó, đặc tính của vật tri kiến đó là có quang thọ vô lượng. Và rồi thì do nơi cái chúng sinh tri kiến là cái sự mê mờ nó ngăn che, cho nên rằng là vật tri kiến không hiển lộ. Vì vậy mà trong kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng, Đức Phật có nói như vậy: ta dùng Phật nhãn quan sát tất cả chúng sinh, thấy trong các phiền não tham dục sân khỏe si mê, có Như Lai trí, có Như Lai nhãn, Như Lai thân kết giả phụ tỏa, nghiễm nhiên bất động. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh tuy ở trong các thú, tức là ngũ thú, trong cái thân phiền não kia, có Như Lai tạng thường chẳng nhiễm ô, đầy đủ đức tướng như ta không khác. Như vậy thì chúng sinh với Đức Phật chỉ khác có một chỗ rằng là chúng sinh là những người là còn trong mộng, Đức Phật là một người tỉnh. Nếu Đức Phật nói với lại chúng sinh là bản chất của chúng sinh là người tỉnh, cho nên mới nói cái vấn đề cũng như thế ở trong Kinh Pháp Hoa, mới nói rằng chúng sinh là cùng tử quên mất cái gốc trường giả của mình. Còn chư Phật rất là trường giả, cho nên chư Phật đem cùng tử về lại với lại cái nguồn gốc cũ, trở về với cội nguồn trường giả. Trường giả đó không có bần cùng nghèo nàn trí tuệ đâu. Vì như thế đó, trong Như Lai Tạng Kinh, Đức Phật mới nói như vậy. Trong Phật bản chất, Ngài nhìn thấy ở trong mỗi chúng sinh, những cái phiền não của chúng sinh, tham dục, sân hận, si mê của chúng sinh, trong những cái đó Đức Phật đều nhìn thấy có đủ Như Lai trí, Như Lai nhãn, Như Lai thân ngồi kết giả phụ tỏa và nghiễm nhiên bất động, không có lay động gì hết. Trong những cái tham sân si, trong những cái si mê của chúng sinh, Như Lai tạng nó bất động. Như Lai tạng nó là bị phiền não che phủ. Thì khi mà Phật tri kiến mà bị phiền não che, mà chưa được khai thị, chưa được ngộ nhập, chưa được mở bày, thì kêu là Như Lai tạng. Nhưng mà một khi mà cái Như Lai tạng nó được khai thị và mở bày, hiển lộ xuất hiện ra, thì bây giờ gọi là chân như, và tính và không gọi là Như Lai tạng nữa. Thế thì vậy thì Như Lai tạng nên Đức Phật chỉ cho cái Phật tri kiến của nhất thiết chúng sinh, và tức chúng sinh nhờ vào cái Phật tri kiến của Đức Phật khai thị, tất cả chúng sinh sẽ phục hồi cái Phật tri kiến nói trên. Giống như một cái anh lãng trí, anh nhắm mắt hoặc là anh bịt mắt, anh lấy vải anh bịt mắt anh, xong rồi anh quên mất, anh không có thấy được cái gì hết. Anh cho rằng là anh bị mù, anh không thấy gì hết, anh chỉ thấy tối đen thôi. Thì bây giờ đây á, thì cái người mà sáng hiểu biết như vậy mà nói là bạn chỉ cần bỏ cái khăn bịt mắt xuống, hoặc bạn chỉ cần trợn mắt lên, thì bạn sẽ thấy được mọi sự. Thì cái biến mất đó đó, nó là cái chúng sinh chi kiến, tức là nói thẳng là chúng sinh chi kiến căn bản của nó là ngã. Thành ra nhìn theo ngã là không khi nào mà thấy được chân lý hết, mà chân lý không thể nào ngoài nhân quả được, bởi nhân quả là một cái pháp mà hết sức là thật, chân thật, hết sức là đức, tức là có đầy đủ những cái tính chất mà chính và tịnh, cho nên nó là đức, và chỉ có nó mới là có thể thành tựu được mọi sự. Chỉ có nhân quả, cho nên chỉ có nhân quả là thật đức năng, cho nên chỉ có nhân quả là chân lý, cho nên muốn thấy được chân lý tức là liễu tri nhân quả, đó là chân lý. Và liễu tri nhân quả thì cái gì cũng thấy được sự thật hết, trong mọi thứ mọi vật đều có thể thấy được sự thật hết. Thế thì mình cứ so sánh đại khái Phật chi kiến với chúng sinh chi kiến, thì mình cũng sẽ thấy ngay là Phật chúng sinh chi kiến đó, là luôn luôn chỉ thấy trước mắt tới hiện tại thôi. Còn Phật chi kiến thấy gì cũng thấy ba đời nhân quả, tức là thấy được ba đời, thấy được quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên Phật chi kiến khi nào cũng thấy tất cả những cái hiện tại này á, nhìn những cái hiện tại này thấy ngay được vị lai, nhìn những cái hiện tại này thấy rõ được quá khứ. Như Đức Phật nói rằng là nếu mà muốn biết chuyện quá khứ thì hãy nhìn những gì đang còn thọ lãnh ở hiện tại. Nếu muốn biết những gì ở tương lai, hãy nhìn những gì hiện tại đang gieo trồng. Thành ra cái nhìn của nhân quả đó, nó thấy rõ được ba đời. Còn cái nhìn của mà muội nhân quả, tức là nhìn của chúng sinh chi kiến, nó chỉ thấy trước mắt mà cũng còn thấy chật nữa. Còn cái nhìn mà của Phật chi kiến đó, thì là cái nhìn theo đúng tinh thần của nhân quả, cho nên thấy được ba đời, hay có thể nói là vô lượng đời. Cho nên Đức Phật mới thành rằng là biết rõ hết mọi cái quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi chúng sinh chi kiến là một thứ chi kiến mê muội nhân quả, Phật chi kiến là thứ liễu tri nhân quả, thứ chi kiến liễu tri nhân quả. Nếu mà chúng ta cứ so sánh ra, hoặc giả chúng sinh chi kiến là một thứ chi kiến luôn luôn phục vụ cho ái dục của bản ngã, còn Phật chi kiến thì lại ngược lại. Phật chi kiến thì lại là từ khống chế cho đến xả lìa ái dục của bản ngã để tránh mọi thảm họa cho mình và cho người. Còn chúng sinh chi kiến thì nghĩ là mình phải phục vụ mọi cái ái dục cho mình để mình được hạnh phúc. Mình nhớ chúng sinh chi kiến khi nào suy nghĩ vậy. Nếu mà mình cũng suy nghĩ trên nền tảng đó thì mình biết ngay là mình là một chúng sinh, và cái suy nghĩ đó là chúng sinh chi kiến. Chúng sinh chi kiến suy nghĩ như vậy, mình phải phục vụ mọi cái ái dục của mình để mình được hạnh phúc. Còn trái lại Phật chi kiến đó, thì nói mình phải khống chế, phải xả ly mọi cái ái dục đó để tránh thảm họa cho người và cho mình. Hai cái tư tưởng nó khác nhau. Cho nên vì vậy cái người mà có xu hướng tu tập Phật chi kiến, tu tập trí tuệ của Đức Phật hay đức hạnh của Đức Phật đó, đức hạnh đi đôi với trí tuệ, chỉ có trí tuệ tức là cái thấy của chân lý, cái thấy chính xác của nhân quả mới đưa đến đức. Cho nên chỉ có trí tuệ mới có đức, còn mà vô minh không thể nào mà thành tựu được đức hết. Cho nên trí tuệ là một thứ đức, thì cái trí tuệ nó nhìn thấy như vậy. Còn vô minh á, thì chỉ cảm thấy là mình ái dục, cho nên mình phải thực hiện cái ái dục đó với bất cứ giá nào để mình được hạnh phúc. Còn nếu mình đã có ái dục mà lại không thực hiện được thì đó là một điều đau khổ. Chúng sinh suy nghĩ như vậy. Cho nên thế mà mình mà suy nghĩ như thế thì mình biết là mình đang là một chúng sinh. Và quả nhiên mình xứng đáng chịu khổ, cho dù mình đạt được hay không đạt được ái dục mà mình mong muốn, trước sau cũng khổ thôi. Bởi là một chúng sinh thì phải nói là như vậy, nhân sinh thì khổ, hay có thể nói chính xác là chúng sinh thì khổ. Chúng sinh là khổ thôi. Cho nên muốn chữa cái căn bệnh khổ đó thì phải chuyển lại cái tư tưởng, là nghĩ là mình phải khống chế, phải xả ly cái hai dục nói trên để tránh thảm họa cho mình và cho người. Thế thì nếu mà mình cứ so sánh như vậy mà mình tập suy nghĩ thì mình sẽ từ từ mình sẽ có thể sống theo cái hướng của Phật Chi Kiếm, tức là cuộc sống của mình sẽ, cuộc sống của mình và cái sự tư duy của mình nó sẽ hướng thượng, hướng thiện và hướng giải thoát. Rồi chúng sinh chi kiến nói chung lại là tạo tác hoàn toàn vì ngã. Phật chi kiến tạo tác hoàn toàn vì muôn loài mà không vì ngã, cho nên đường nguyện chúng sinh. Nên thấy đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh cái gì cũng vì chúng sinh cả. Cho nên vì vậy đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh cái gì cũng là công đức. Ngược lại chúng sinh chi kiến đi đứng nằm ngồi cái gì cũng vì mình, cho nên chúng sinh cử chỉ động niệm cái gì cũng là nghiệp và tội. Cho nên chúng đã vì chúng, cho nên chúng đến là mình phải đề phòng. Tại sao chúng đến không vì mình? Chúng đến vì chúng. Hết chúng khai khẩu thì mình phải thủ thế, là bởi vì rằng là chúng sẽ nói cho chúng chứ không nói cho mình, vân vân. Nhưng mà chư Phật xuất hiện thì mình mừng rơn. Tại chư Phật xuất hiện không có đòi cái gì ở nơi mình, mà trái lại là chư Phật xuất hiện chỉ để nghe mình đòi. Và Ngài thì chẳng có một cái gì đòi ở nơi mình, ngoài trừ một điều Ngài muốn mình được hết khổ. Và chúng sinh chi kiến đó, được so sánh giống như là một cung tử. Cung tử điên đảo, quên mất cái cội nguồn của mình là trường giả. Còn Phật chi kiến thì do nơi trí tuệ thường minh cho nên biết rõ đâu là cội nguồn. Và rồi mình có thể vân vân và nhiều ghê lắm nếu mình cứ so sánh Phật chi kiến với lại chúng sinh chi kiến. Nhưng mà kết luận lại thì mình sẽ kết luận là chúng sinh chi kiến đó là mẹ sinh ra tập và khổ. Phật chi kiến là mẹ sinh ra đạo và diệt. Cho nên vì vậy cái con đường tu đạo để chứng diệt chính là con đường mà phục hồi lại cái Phật chi kiến. Có được cái Phật chi kiến thì đương nhiên rằng là hành xử đúng nhân quả. Cái đúng nhân quả thì đương nhiên diệt được khổ với tập, cho nên vì vậy chứng được cái quả vô sinh. Do đó gọi đó là bậc thánh, tức là thanh văn A-la-hán trở lên thì chứng được đạo mới diệt. Như vậy thì cái căn bản để cho con người giải thoát đó chính là cái vấn đề làm thế nào để mình có thể liễu chi nhân quả, hiểu rõ được nhân quả và hành đúng theo nhân quả thì tự dưng ra bao nhiêu nghiệp tội đó, đều tiêu hết. Là do nơi cái vấn đề gọi là liễu chi hay không liễu chi nhân quả. Cho nên nói khổ hay lạc, mê hay ngộ đều quan hệ mật thiết với nhân quả. Ngoài nhân quả nó không có cái nào giải quyết mấy chuyện nó hết, lạc, đau khổ hay hạnh phúc. Chỉ có nhân quả giải quyết thôi. Và rồi mê hay ngộ cũng chỉ có nhân quả giải quyết. Vậy nói khổ hay lạc là theo nghĩa của thế gian, mê hay ngộ là theo nghĩa đạo. Vậy đạo hay đời đó, đều phải do nơi vấn đề nhân quả giải quyết mới được. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng đại đa số, tuyệt đại đa số chúng sinh nói chung và Phật giáo đồ nói riêng rất ư là thiếu cái đại sự nhân duyên đó với Đức Phật. Mặc dù Đức Phật đến với chúng sinh vì một cái đại sự nhân duyên đó, nhưng mà chúng sinh đáp lại với Đức Phật lại không bằng cái đại sự nhân duyên đó. Để chúng sinh lại bỏ quên cái đại sự nhân duyên đó. Cũng giống như trường giả đến với cùng tử vì một đại sự nhân duyên, đem cùng tử trở về lại với lại cội nguồn, giao phó cái tài sản giàu có phú hộ đó của mình lại cho cái gã cùng tử con của mình mà nó bị lưu lạc. Nhưng cùng tử đến với trường giả không bằng cái tâm như vậy. Đến với trường giả với một cái tâm sợ sệt đó, một tâm mặc cảm, sợ sệt, kính nhi viễn chi. Cho nên trường giả phải thiết lập phương tiện, phải cho cùng tử làm cái công việc này, công việc nọ, công việc tạp đinh phục dịch gì đó lung tung, rồi từ từ hắn quen, rồi hắn mới lên 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 từ từ, rồi hắn mới gần được. Nếu một cụm từ nào á mà nó ít lũ lần hơn, nó có trí hơn, thì khi trưởng giả nhắc lại cội nguồn là nó nhớ ngay. Còn những cái cụm từ mà nó nặng quá đi thì đem về dinh thự thì cũng phải cho nó làm mấy cái tạp dịch, quét dọn đổ rác vân vân thì nó mới an tâm. Thì cũng thế, Đức Phật đến với lại mọi người vì một cái đại sự nhân duyên là đưa họ đến cái quả thành Phật, nhưng họ không muốn như vậy, họ chỉ muốn ở mãi ở trong cái chốn sinh tử này mà dưới sự bảo hộ của Đức Phật. Họ chỉ xin với lại Đức Phật được một số những cái ngũ dục để mà họ hưởng thụ lây lất ở trong cái cõi sống chết này, chứ họ không chịu xả, họ không chịu thoát, họ không chịu ra. Cho nên Đức Phật cũng phải chấp nhận vậy, thôi cho chút phước hèn, phước báo nhân thiên sống lây lất đi. Nhưng mà tuyệt đại đa số thì cầu xin Đức Phật vậy, họ không cầu xả cái thân này, xả cái ngã này để chứng cái pháp thân, họ chỉ cầu Đức Phật bảo vệ cái xác thân này cho họ. Giống hệt như mỗi lần tôi đi phóng sinh thì tôi có quy tam bảo cho loài súc sinh nữa, thì cái vấn đề là tôi cũng phải nhắc nhở cái loài súc sinh nó kèm theo cái vấn đề quy y hay là niệm Phật cho chúng, là nên xả cái thân cá đi, nên xả cái thân tôm sân cua đó đi, đời sau nếu không sinh thiên được thì sinh nhân làm người, quy Phật pháp, tu học Phật pháp. Nếu con cá, con cua nó biết nói, nó có một chút hiểu biết và nó biết nói, một chút hiểu biết thì nó sẽ nghĩ mình là Đại Bồ Tát cứu nó, và nó sẽ xin với Đại Bồ Tát, Đại Bồ Tát từ nay bảo vệ cua nha, bảo vệ cá nha, đừng để cua với cá này phải chịu những cái tai nạn vướng lưới hay bị giết, hãy bảo vệ con, bảo vệ con cua và con cá này. Nó chỉ ước ao nó được làm con cá an toàn, nó chỉ ước ao nó được làm con cua an toàn, nó không có ước ao nó xả thân cua và thân cá lấy thân người. Khẳng định nếu nó có một chút suy nghĩ nói chuyện với mình, nó sẽ nói như vậy. Nó nói ngài à, ngài nhớ bảo vệ con hoài hoài nha, để cho con có thể bơi lội ở trong dòng nước một cách an toàn. Trong khi mình thì muốn nó được lại thân người giống mình. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật muốn mình được cái pháp thân giống ngài, nhưng mình nói Phật à, Phật bảo vệ cái thân sinh diệt này của con, cái thân ô nhiễm này của con được an toàn nhá, được sung sướng nhá, y chang à. Mình đâu có cái tư tưởng giải thoát. Cho nên vì cái lẽ như vậy mà chúng ta biết rằng là đa phần chúng sinh thiếu cái đại sự nhân duyên đó, và chúng sinh chỉ có một cái gọi là thiểu sự nhân duyên đối với Đức Phật. Vì lẽ như thế chúng ta thấy ngay ở trong cái thời của Đức Phật, những người có nhân duyên với Phật rồi mới sinh ra cái thời Phật, mà còn có đến 5.000 người lìa bỏ cái đạo tràng Pháp Hoa không nghe. Đó chứng tỏ là họ rất là vô duyên với cái đại sự nhân duyên mà Đức Phật sắp sửa nói, khai thị chúng sinh ngộ nhận Phật chỉ kiến. Họ bỏ ra đi. Rồi cái dòng người đó không có ngừng ở trên cái đạo tràng Pháp Hoa nơi Đức Phật, nó tiếp tục trôi chảy cho đến hiện tại và trong tương lai nữa. Họ vẫn ra đi, tức là họ vẫn từ chối cái tại sự nhân duyên nói trên đó. Mặc dù rằng họ có thể mở quyển kinh Pháp Hoa ra tụng mỗi tuần, nhưng họ chưa bao giờ tụng kinh Pháp Hoa bằng một đại sự nhân duyên. Họ vẫn tụng kinh Pháp Hoa bằng một thiểu sự nhân duyên. Cho nên Pháp Hoa đó vẫn là một Pháp Hoa thiểu sự, chứ không phải là một Pháp Hoa đại sự nhân duyên. Vì vậy tụng mà vẫn không thể ngộ nhập Phật chỉ kiến, mà vẫn không khai thị Phật chỉ kiến. Cho nên có thể tiêu biểu nói giống như Pháp Đạt mà lên trình bày với ngài Huệ Năng về cái công phu tụng kinh Pháp Hoa của mình. Nhưng mà không vì một cái đại sự nhân duyên đó, cho nên chung cục bị ngài Huệ Năng nói là ông tụng kinh mà ông bị kinh chuyển, mà ông không chuyển được kinh. Thế ngài mới năng mới của như vậy. Thế thì mình mà muốn được một cái công đức mà mau lẹ được Đức Phật thọ ký, được Đức Phật hoan hỷ, thì nên đến với ngài bằng một đại sự nhân duyên. Ngài đến với mình bằng đại sự nhân duyên, mình đến với ngài bằng đại sự nhân duyên. Như vậy giữa mình và ngài là cả một đại sự nhân duyên. Mà nếu mình với ngài đó, đến với nhau bằng cả một đại sự nhân duyên như vậy đó, thì cái chuyện mà gọi là tương ưng với nhau đó, chuyện mà cảm ứng đạo giao đó, chuyện mà tương ưng với nhau đó, nó sẽ dễ dàng vô cùng. Bởi vì Đức Phật muốn truyền cái Phật tri kiến, mình muốn nhận lãnh Phật tri kiến, cho nên việc truyền của ngài rất dễ, mà việc nhận của mình cũng rất dễ. Vì vậy trong kinh A Di Đà, cái đoạn cuối Đức Phật mới nói rằng là Như Lai á, thành Phật ở thế gian này khó rồi, mà vì nhất thiết chúng sinh á, mà nói cái pháp mà nan tín này này đó, rất ư là thậm nan, là còn khó ghê lắm, là rất là khó, là bởi cái đi lại nói trên đó. Bởi vì thật sự mà nói thì tất cả những cái pháp nào mà Đức Phật cho rằng là quan trọng đó, mà Đức Phật cho rằng là giáo pháp đó có thể cứu người ta được, giáo pháp đối với chúng sinh nó đều khó. Điều đó mới chứng tỏ chúng sinh là chúng sinh. Nếu nó là dễ thì chúng sinh là thánh chúng hết rồi. Nhưng mà biết là chư Phật chư Bồ Tát kham nhẫn đến mức nào khi phải độ chúng sinh với một cái sự khó khăn như vậy. Thế rồi thì mình biết rằng tất cả những cái người mà đến với Đức Phật bằng một đại sự nhân duyên, tức là ở lại cái đạo tràng Pháp Hoa, cũng như là những người về sau này đến với lại Phật Pháp bằng cái đại sự nhân duyên đó, khẳng định những người đó đều được chư Phật sở hộ niệm. Tất cả chư Phật đều thấy, đều biết và đều hộ niệm cho những người nói trên đó. Cho nên chúng ta cũng sẽ, sau này chúng ta sẽ thấy ở trong kinh A Di Đà nó, mà Đức Phật nói là ở những người mà phát nguyện như vậy, niệm Phật như vậy, nó đều được chư Phật hộ niệm, đều được nhất thiết chư Phật, đều là cái chỗ hộ niệm của nhất thiết chư Phật. Cho nên nói là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Cho nên kinh A Di Đà còn gọi là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, có cái tên là như vậy nữa, là cái kinh mà được hết thầy chư Phật sở hộ niệm, tất cả chư Phật đều hộ niệm cho, đều thấy. Như vậy thì những cái người ở lại đạo tràng Pháp Hoa đó được Đức Phật thọ ký toàn bộ, thì cái sự thọ ký đó không phải là chỉ giới hạn ở trên cái những người hiện diện tại đạo tràng Pháp Hoa trong thời điểm đó, và sự thọ ký đó nói lên một điều rằng là thọ ký cho tất cả những người ở trong các đạo tràng Pháp Hoa ở bất cứ thời điểm nào và ở bất cứ chỗ nào ở trong mười phương thế giới. Tức là chúng ta phải hiểu như vậy. Tức là có nghĩa là nếu cái người nào á mà ở trong đạo tràng Pháp Hoa ở bất cứ địa phương nào, hay bất cứ một thời gian nào, hay thời điểm nào, hay là một không gian nào, thấy đều được thọ ký. Cái ý nghĩa mà Đức Phật thọ ký ở trên cái pháp hội Pháp Hoa đó cách đây 26 thế kỷ trên núi Linh Thú, nó hàm nghĩa rằng tất cả những cái người mà phát tâm và có đại sự nhân duyên với lại chư Phật như vậy, thấy đều trước sau gì, tức là dĩ phát nguyện, đương phát nguyện, hoặc là tương lai sẽ phát nguyện, thì tất cả những cái người đó đều được, đã thọ ký, đương thọ ký và sẽ thọ ký, gọi là hộ niệm, giống như trong kinh A Di Đà nói vậy. Rồi chúng ta niệm Phật thì niệm Phật cũng không ngoài một mục đích cầu giác ngộ. Thậm chí có nhiều người thì niệm Phật không cầu giác ngộ, nhưng mà niệm Phật chỉ cầu rằng là cho mình vãng sinh thôi. Tại vì mình biết rằng là cái cảnh giới cực lạc nó an toàn, nó yên ổn, cho nên mình dọn về đó ở thì là mình an toàn yên ổn hết. Cho nên trong đầu mình chỉ có một điều thôi: vãng sinh. Nhưng mà hỏi vãng sinh để làm gì, thì mình sẽ nói vãng sinh nó hết khổ, sướng. Đó. Nhưng mà tổ sư thì luôn luôn phải cảnh tỉnh cái tinh thần nó của mình, cho nên nó vãng sinh để làm gì mới được, để thành Phật đạo. Đó. Tức là để giác ngộ. Thành Phật đạo để làm gì? Để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì vậy? Để độ nhất thiết chúng sinh. Đó là một ý muốn nói trên một cái vấn đề thành Phật một cách rốt ráo, chứ không có nhiều người suy nghĩ thành Phật để làm gì? Người ta thờ. Mà hiện tại tôi chưa muốn người ta thờ, cho nên tôi chưa muốn thành Phật. Mà tổ sư ý muốn nói rằng là thành Phật vì một cái bi tâm rất mực là độ sinh, cho nên ý muốn nói giác ngộ để độ sinh, để tự độ và độ tha. Cho nên mới đặt vấn đề gọi rằng là niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để vãng sinh. Vãng sinh để làm gì? Vãng sinh để giác ngộ. Giác ngộ để làm gì? Để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì? Để độ sinh. Đó là mục tiêu của vấn đề niệm Phật mà tổ sư nhắc nhở. Cho nên có nhiều người bây giờ niệm Phật nhưng mà họ không cầu thành Phật, họ chỉ cầu được vãng sinh cho sung sướng thôi. Nhưng khi họ vãng sinh rồi thì cái gì xảy ra sau khi họ vãng sinh? Nếu họ chưa phát tâm, nếu họ chưa phát tâm thì khi họ vãng sinh về, chắc chắn là họ vãng sinh về hạ phẩm. Họ vãng sinh về hạ phẩm đó, thì họ nếu có cái dư nghiệp của họ nó nhiều thì họ phải ở trong hoa sen, tức là họ sinh vào hạ phẩm mà trung phẩm và hạ phẩm đó. Thì khi bây giờ thuộc về hạ phẩm đó, thì bây giờ họ phải ở trong hoa sen 6 hoặc 12 kiếp để gọi rằng là gột rửa mọi cái dư nghiệp đó, gội rửa mọi cái nghiệp đó đi. Sau đó ở trong hoa sen, tức ở trong hoàn cảnh thanh tịnh của hoa sen, gột rửa mấy cái đó đấy. Sau đó hoa mới nở. Hoa nở rồi, việc chức nhất là được hai vị đại sĩ thuyết pháp an ủi, khiến cho họ phát vô thượng đạo tâm. Phát vô thượng đạo tâm rồi sau đó mới bắt đầu tu tập. Phát vô thượng đạo tâm đó là coi như mới vào tới nước làm thủ tục tuyên thệ trở thành công dân thứ thiệt của tịnh độ, tức là phải phát vô thượng tâm. Thì mình thấy rõ ràng như vậy. Cho nên rõ ràng rằng là đến với cái nước cực lạc là không thể chạy được, không thể chạy trốn được cái vấn đề gọi là phát vô thượng đạo tâm, tức là phát Bồ Đề tâm, cầu giác ngộ. Bởi vì đó là điều kiện tất yếu để mà sinh hoạt ở cái cõi nước của chư Phật. Cõi nước đó, môi trường đó sinh hoạt là để giác ngộ và để độ sinh. Vì vậy chúng ta thấy rằng những cái hàng trên là phát vô thượng đạo tâm rồi. Có cái hàng chưa phát vô thượng đạo tâm thì mình xem kỹ ở trong kinh Vô Lượng Thọ là nói như thế. Nên nói rằng những người đó, đó khi mà hoa nở rồi thì được hai vị đại sĩ thuyết pháp an ủi. Rồi thì họ nghe pháp xong, họ sung mãn, họ phát Bồ Đề đạo tâm. Thì họ chính thức trở thành một thánh chúng của thế giới. Chưa có một người nào mà từ chối không phát tâm đó hết. Chưa từng. Tức là người nào mà sinh ra ở trên thế giới đó cũng được chư Phật, Đức Phật A-di-đà cũng như nhị vị đại sĩ kia lập mọi phương tiện làm cho cái người đó phải phát tâm. Cho đến rằng là sau khi trở thành một thánh chúng thực sự của thế giới đó rồi, mà ngày đêm chim hót, gió thổi đó, cái gì cũng làm cho sinh tâm, tự nhiên là sinh khởi cái tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Làm thế nào một công dân của xứ cực lạc mà lại không phát triển Bồ Đề tâm được, hay là không phát Bồ Đề tâm được? Như vậy thì rõ ràng rằng là đó, thực sự ra thì cái ý nghĩa mà chư Phật lập cái tịnh độ và những người cầu sinh về tịnh độ phải kết hợp với nhau. Chư Phật lập tịnh độ về mục tiêu đó là để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, tức là đại sự nhân duyên, mà chúng sinh cũng phải phát nguyện về tinh thần về đó với tinh thần khai thị ngộ nhập, tức là đại nhân duyên đó. Cho nên vì như vậy mình có thể nói cái vấn đề gọi là sinh về Tây Phương đó là một cái đại sự nhân duyên. Vì cái lẽ như vậy thì cũng không có thể nào mà không phát được một cái nguyện đại sự nhân duyên hay là một cái tâm đại sự nhân duyên mà có thể về đó được. Thế thì bây giờ mình biết rằng là Đức Phật A Di Đà điển hình là khi thiết lập tịnh độ, thì khi ngài thiết lập tịnh độ đó đó thì cũng không ngoài cái đại sự nhân duyên, tức là khi mình thấy là 48 nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo khi tu tập phát nguyện, thì ngài cái trong cái nguyện của ngài đó mình thấy rõ một điều rằng ngài coi trọng quả vị A Di Đà Phật và thế giới cực lạc không bằng sự độ sinh. Cho nên trong tất cả các lời nguyện, 48 nguyện của ngài đều nói nếu mà hoàn cảnh không thuận lợi để độ sinh như thế thì ngài không thành Phật. Mà người ngài không thành Phật tức là ngài từ chối hoàn cảnh thành Phật. Cho nên nếu hoàn cảnh không được như vậy thì không thành Phật. Không thành Phật tức là không dùng luôn cả hoàn cảnh đó. Như vậy thì hoàn cảnh đó là cực lạc, Phật đó thành Phật đó là A Di Đà. Như vậy thì Pháp Tạng Tỳ Kheo coi cái vấn đề là độ sinh á mạnh hơn là vấn đề thành Phật và vấn đề cực lạc nữa, còn coi trọng hơn vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng một điều rằng là thấy rõ ràng một điều là ngài thiết lập tịnh độ hay là thành Phật là vì vấn đề để độ sinh, là vì vấn đề độ sinh. Đó là đại sự nhân duyên, như Đức Phật hiện xuống thế gian này cũng vì một đại sự nhân duyên để độ sinh. A Di Đà Phật thị hiện nên vấn đề A Di Đà Phật hay cảnh giới cực lạc cũng chỉ vì một đại sự nhân duyên là để độ sinh mà thôi. Như vậy thì cái Đức Phật A Di Đà hay là Pháp Tạng Tỳ Kheo á mà sinh một cái tâm độ sinh mà trở thành Phật đó, thì Pháp Tạng Tỳ Kheo đó, đó dùng tới hai cái đạo tràng lực, là một cái đạo tràng bất động, đó là một cái thế giới cực lạc, và một cái đạo tràng lưu động đó, cực lạc mà lưu động. Đạo tràng cực lạc lưu động không gì khác hơn là chính bản thân ngài, chính sự tiếp dẫn chúng sinh của ngài, chính sự tiếp dẫn chúng sinh của ngài đó. Nhờ vào cái sự tiếp dẫn đó của ngài đó, mà chúng sinh mới có thể ở nơi cái cảnh giới cực lạc tu học. Thì chính cái vấn đề mà ngài đi tiếp dẫn chúng sinh ở mười phương, ở mọi nơi, đó là chúng sinh phải nhờ vào cái đạo tràng nói trên đó, cái sự tiếp dẫn của ngài. Có thể nói cái đó là thân giáo của ngài, cái kia là cái đạo tràng để mà giáo hóa chúng sinh, hoặc là mình có thể nói là cực lạc là quốc độ. Còn cái sự tiếp dẫn của ngài mà biến mười phương thế giới đi tiếp dẫn, đó là thân độ, thân độ của ngài. Còn cái cảnh cực lạc đó là quốc độ của ngài. Ngài có hai độ để mà gọi rằng là cứu độ chúng sinh, thì tất cả những đó đều là do nơi hạnh nguyện của ngài, do hạnh nguyện mà có tiếp dẫn, do hạnh nguyện mà có cảnh giới tiếp dẫn. Và rồi thì ngài tiếp dẫn chúng sinh như thế thì cũng tiếp dẫn rằng là đủ hết căn cơ chúng sinh, từ những căn cơ mà có đại sự nhân duyên với ngài, tức là những căn cơ mà như tổ sư, tức là những căn cơ như tổ sư rằng là ngã kim chính niệm vì bồ đề đạo đó, xưng như lai sanh. Tức là những vị tổ sư nói rằng là con nay vì chính niệm cầu thành đạo bồ đề cho nên xưng như lai danh, cho nên xưng danh hiệu của Như Lai. Từ những người có căn cơ như vậy cho đến những người thiếu sự nhân duyên, Đức Phật cũng tiếp dẫn. Nhưng mà tùy theo cái nhân duyên của mọi người đối với lại Đức Phật có khác nhau, có đại, có tiểu, có chung. Cho nên vì vậy cảnh giới của Đức Phật mới thành ra phân ra rõ rệt là ba, là thượng phẩm là đại căn duyên, và trung phẩm là trung căn duyên, mà hạ phẩm là hạ căn duyên. mà không phải rằng là ở xã, ở cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật nó là có giai cấp, mà rằng là ở cái cảnh giới nơi trên đó, đó là do nơi tùy tâm của chúng sinh, tùy theo cái nhân duyên của chúng sinh mà chúng sinh thấy nó có sai khác. Nhưng mà Phật thì vẫn bình đẳng với lại cả ba hàng. Nhưng mà nếu mà mình xem ở trong kinh á, kinh A Di Đà không nói, nhưng mà kinh Quán và kinh Vô Lượng Thọ có nói, thì là các hàng hạ căn không có thấy Đức Phật, cho dù ở trên cực lạc nhưng mà không thấy Phật. Hàng trung căn á, mà từ là trung và hạ của trung á, thì là thấy hóa Phật. Chỉ có thượng của trung và toàn thể thượng phẩm là thấy Phật. Còn hai hàng kia thấy hóa Phật, còn tròn vẹn cái bên hạ phẩm đó là không thấy Phật. Nhưng mà không phải là Phật che đầy mắt của mấy người kia, mà họ không đủ cái con mắt pháp nhãn, huệ nhãn hay là nhân duyên nhãn đó để mà nhìn thấy được Đức Phật. Cũng giống như Đức Phật A-di-đà, tuy làm nói là một Phật nhưng mà vô lượng Phật. Bởi vì trong thâm tâm của chúng ta đây, mỗi người đều niệm Phật, nhưng mà Phật của mỗi người đang niệm đều có khác nhau hết. Có Phật ích kỷ vô cùng, có Phật khó chịu ghê lắm, có Phật thì sao cũng được, có Phật thì hiền từ, có Phật thì bi, vân vân. Thành ra mỗi chúng sinh là một vị Phật. Chúng sinh nào bao nhiêu đó chúng sinh niệm Phật thì người nào cũng thành tín Đức Phật. Nhưng mà Phật của trong tâm của họ, tâm họ sao Phật họ vậy. Cho nên vì vậy tôi mới nói cái chuyện mà sự thiện đấy, là cái chuyện mà bà vợ giận ông chồng, giận lên đánh chuông bong bong thắp nhang khấn với Phật, nói Phật cho ông bị xe đụng một cái gãy chân cho chữa. Nhưng mà khi ông chồng đi về mà chưa có bị gãy chân, Phật chưa kịp ra tay, nhưng mà ông chồng đi về thì ông chồng lại đưa tiền lương cho vợ. Cái Phật vợ lên, bà vợ lên gõ chuông bang bang nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, con xí xóa cái lời văn sáng Nam Mô Di Đà Phật. Chuyện thật đấy chứ không phải là tôi phiền đâu. Chuyện là tôi biết 100%. Thì như thế thì mình nghĩ là có phải là Phật ở trong tâm của bá là sẵn sàng trừng trị những người nào đụng tới bá. Đó. Nhưng mà đại đa số người ta suy nghĩ như vậy. Tại người ta suy nghĩ Phật là thần linh riêng của người ta. Người ta thờ mà, cho nên người ta có quyền yêu cầu. Từ những người như vậy, Đức Phật cũng vẫn tiếp dẫn như thường. Nhưng mà cải hóa họ, cho họ ở trong hoàn cảnh thanh tịnh của hoa sen 6 kiếp, 12 kiếp. Rồi nó không có cái nhân duyên nào hết để mà nó có thể khởi ác. Cho nên cái ác của nó bị mai một từ từ đi, nó huân tập. Vì vậy á, những người mà phát Bồ Đề Tâm, niệm Phật, lễ bái, hạ hóa chúng sinh, chẳng qua cũng vì đại sự nhân duyên cầu Phật chi kiến. Những người phát tâm tất sẽ có đại sự nhân duyên với Phật. Thì những người đó có đại sự nhân duyên với Phật là tất cả những người đó đều sinh về thượng phẩm. Hoặc nói theo bốn độ đó, thì những người đó đều sinh vào hàng gọi là Thật Báo Trang Nghiêm độ cho đến Thường Tịch Quang độ. Là hai cái độ cao cấp nhất, hai cái độ của người phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà vì lý do gì phải phát Bồ Đề Tâm, mà vì lý do gì phát Bồ Đề Tâm thì lại sinh thượng phẩm. Thôi thường cái bước đầu tiên mình đến với Phật Pháp là mình quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo rồi, sau đó phải phát Bồ Đề Tâm. Vì sao? Vì phát Bồ Đề Tâm á, nó có những cái ý nghĩa như sau. Phát Bồ Đề Tâm là mình bắt đầu thúc đẩy để cho cái tâm Bồ Đề của mình xuất hiện, để cho tâm Bồ Đề của mình hành xử. Xưa nay tâm Bồ Đề của mình cất giữ ở trong một cái kho đó. Bây giờ mình mở nó ra, mình đem nó ra sử dụng. Cho nên phát Bồ Đề Tâm là vậy. Bởi vì trước khi mình quy y với Phật, trước khi mình gặp Phật, trước khi mình nghe Pháp, mình không biết Bồ Đề Tâm là cái gì hết, mà không bao giờ mình sử dụng tới Bồ Đề Tâm cả. Cho nên sau khi mình được Phật khai thị, mình mới đem cái Bồ Đề Tâm nó ra, tức là mình phát Bồ Đề Tâm nó ra. Phát Bồ Đề Tâm đó là thượng cầu và hạ hóa. Thượng cầu và hạ hóa đó là mong ngộ nhập Phật tri kiến, mà hạ hóa đó là ngộ nhập Phật tri kiến để khai thị cho chúng sinh được ngộ nhập. Cho nên pháp Bồ Đề Tâm là đáp ứng cái đại sự nhân duyên của Phật. Anh cho nên một người pháp Bồ Đề Tâm là người đó đáp ứng lại cái đại sự nhân duyên mà Phật đến với mình. Cho nên mình mới bắt đầu mở bày cái tâm Bồ Đề, còn gọi là Phật tri kiến nói trên, còn gọi là Phật tính nói trên, còn gọi là bản giác nói trên. Mình bắt đầu phát, tức là phát khai, tức là do được khai cho nên mình phát. Mình mở bày nó ra. Mở bày nó ra xong rồi mình mới bắt đầu sử dụng nó. Tránh bớt sử dụng cái chúng sinh tri kiến từ từ. Nếu mà người có đại căn cơ thì phát một cái là thành tựu liền, như bà Thắng Mang Phu Nhân chẳng hạn. Đó. Nhưng mà nếu người có đại căn cơ thì người đó phải huân tập từ từ cái Bồ Đề Tâm nó của mình. Hai nữa, Bồ Đề Tâm nó còn có nghĩa là tự quy y. Thế thì thường thường mình tụng kinh mình cứ thấy là tự quy Phật, tự quy Pháp. Tại sao mình phải tự quy y? Một mình quy Phật Pháp Tăng là chưa đủ, sao mà mình tự quy, mà mình có cái gì để mình tự quy? Mình chẳng có cái gì để mình tự quy hết. Có chứ? Đó là cái bản giác của mình. Cho nên khi mình phát Bồ Đề Tâm á, là mình bắt đầu làm chuyển hóa, làm cho cái Bồ Đề Tâm nó của mình càng ngày càng ứng hiện. Thì đó là vấn đề rằng là Bồ Đề Tâm đó là Phật của mình, Phật ở trong tâm. Làm cho Phật ở trong tâm, nó làm cho tâm đó nó trở thành Phật. Một tâm nó vốn dĩ là Phật rồi, nhưng mà làm cho cái tâm mà thành Phật nó càng ngày càng xuất hiện, càng ngày càng mạnh. Và cho đến khi nó thường trụ, tức là vọng tâm không còn một mảy may nữa, chỉ còn có tâm đó thôi. Cho nên khi mà mình tu hành nó là mình giải thoát, mình thành Phật. Cho nên từ nội tâm của mình phải thành Phật, chứ không phải mình đem Phật ở bên ngoài ấn vào trong mình để cho mình thành Phật. Mà mình tu hành với Phật là làm thế nào để cho nội tâm của mình trở thành Phật tâm, trở thành tâm Phật. Mà Đức Phật nhấn mạnh là tâm mình vốn dĩ đã có Phật ở trong đó rồi. Tâm đó là Bồ Đề Tâm, nhưng tâm đó bị chôn vùi bởi vọng tâm. Cho nên hôm nay phát Bồ Đề Tâm là bày nó ra, là mang nó ra. Mang nó ra là có cái nghĩa là tự quy, tự quy cái Phật của mình, đem nó ra. Và mình biết rằng là mình quy y với lại Đức Phật ở ngoài là để làm sao cho Đức Phật ở bên trong của mình được mở bày. Thì nếu mà mình không tự quy y, tất nhiên mình không bao giờ quay về với bản giác của tự tâm. Và như vậy thì Phật ở tự tâm sẽ không thể nào hiện thành. Phật ở tự tâm không bao giờ xuất hiện được. Cho nên mình phải tự quy y như thế, tức là mình bắt đầu quay về với bản giác. Quay về với bản giác của mình á, mình quay về với bản giác, đồng thời mình nương nơi Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật ở bên ngoài, để mình có thể quay được về với cái lại bản giác. Ở đây thì tôi có thể nói một cách rằng là người ta thường đặt vấn đề rằng, người ta nói rằng là tu tịnh độ nó là tha lực, là dựa vào Đức Phật hoàn toàn. Đó. Thì là có nhiều người thì họ chê, họ bảo là tha lực như vậy là yếu hèn lắm, cái gì cũng phải tự mình. Chẳng hạn như bây giờ tự quy cũng là tự mình vậy. Đó. Nhưng mà đừng quên rằng là cần phải tha lực để có được một cái tự lực. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ mình cũng có tự lực, nhưng tự lực của mình là tự lực gì? Tự lực tham, tự lực sân, tự lực si. Còn cái tự lực mà dưới định huệ có không? Zero. Mình không có một chút xíu nào cái tự lực về từ bi hết. Mình chỉ có tự lực về sân thôi, tranh đoạt thôi, bi không có. Mình không có một chút tự lực nào về huệ hết. Mình chỉ có một cái tự lực đầy sự vô minh hắc ám. Thành ra cái tự lực của mình hiện tại á, 100% nguyên chất thuần, nghĩa là gọi là thứ nguyên chất, còn là cung sân rê nữa kìa, cô động cực kỳ của tham sân si. Đó. Không có một cái chút siêu gì mà pha trộn quảng cáo, thuần tham sân si, không có một chút phần trăm, 0% chất dưới định huệ ở trong. Đó là tự lực hiện thời của mình. Cái tự lực đó cần phải dẹp bỏ. mình phải nương vào cái lực của chư Phật. Đức Phật thì tự lực của Đức Phật là gì? Tự lực của Đức Phật này là 100% vô lượng quang, không có một mảy may vô minh nào, không có một chút chất độc hại nào pha trộn ở trong cái vô lượng quang ở trên đó. Cho nên tự lực của Đức Phật là nhất thiết chí. Cho nên mình dựa vào cái tự lực đó của Đức Phật để có hai mục tiêu. Thứ nhất, dựa vào tự lực của Đức Phật để xóa sổ cái tự lực của mình. Thứ hai, dựa vào cái lực đó của Đức Phật, dựa vào cái lực đó của Đức Phật để thành lập một cái lực mới cho mình. Cái lực mới đó của mình hoàn toàn phóng theo cái lực của Đức Phật. Lực đó của Đức Phật là tự lực, nhưng đối với mình là tha lực. Mình gọi là tha lực tại lực đó của Phật, cho nên mình gọi là tha lực. Nhưng mà lực đó là của Phật, tức là cái tự lực của Ngài. Mình dùng cái tự lực đó của Ngài biến thành tự lực của mình, và mình bỏ hết mọi cái tự lực sẵn có của mình đi. Cho nên mình cần phải tha. Còn nếu bây giờ mình giết người, mình ý y, mình nói tôi cũng vốn sẵn có tự lực đây, nhưng mà xin thưa, cái tự lực đó của mình nó biến mọi cái trí tuệ đều trở thành ô nhiễm nhất. Cho nên vì như vậy phải tuyệt đối dựa vào Đức Phật, cho nên nó tuyệt đối quy y Đức Phật. Tuyệt đối phải y, tuyệt đối phải quy. Nhưng mà quy y với Đức Phật để phát khởi, để cho phát khởi một cái tiềm năng tự lực tốt đẹp sẵn có trong mình ở dưới định huệ. Đó là Phật Pháp Tăng ở trong người mình. Cho nên quy Phật Pháp Tăng ở bên ngoài là để làm thế nào cho Phật Pháp Tăng ở bên trong của mình hiển bày, chứ không phải quy y Phật Pháp Tăng ở bên ngoài là chuyện hoàn toàn bên ngoài. Còn nếu mà quy y Phật Pháp Tăng bên trong là hoàn toàn chuyện bên trong, hiểu như vậy là chẳng hiểu gì Phật Pháp, mà là trong và ngoài gì đó. Khi mà giác ngộ rồi thì thấy nó không có trong không ngoài đó. Tha Phật cũng là tự Phật, tự Phật cũng là tha Phật. Thành ra mình hiểu như thế để mà mình không có dám ý vào cái tự lực của mình. Cho nên từ hồi mình biết lời dạy của Đức Phật, mình biết cái trí tuệ của Đức Phật, thì mình mới cảm thấy rằng là mình là kẻ vô lực. Tại vì cái lực mà mình đang có đó là một cái lực tai hại lắm. Còn cái lực mà giải thoát thì mình vô lực. Thế chính vì vậy phải quy y Phật, phải y, phải quy. Phải quy y Phật rồi thì Đức Phật lại bày cho mình. Bởi vì Đức Phật muốn mình ngộ nhập Phật chi kiến, cho nên Đức Phật bảo mình phải sau khi quy y phải phát Bồ Đề Tâm, sau khi thọ giới, Bồ Tát giới phải phát Bồ Đề Tâm đó. Đức Phật đòi hỏi mình như vậy là tại vì Đức Phật hết sức là từ bi. Đức Phật muốn mình ngộ nhập Phật chi kiến. Mà ngộ nhập Phật chi kiến không phải là ngộ nhập vào cái chi kiến của Ngài, mà ngộ nhập Phật chi kiến là làm cho chi kiến của mình được hiện bày hoàn toàn, trọn vẹn. Thì mình giải thoát thì mình thành Phật. Do đó cần phải phát Bồ Đề Tâm. Cho nên vì vậy trong những cái điều kiện để mà có thể vãng sinh được, điều kiện thứ ba đó, gọi là ba phúc để mà tu tam phúc để có thể vãng sinh ở trong kinh Vô Lượng Thọ, điều kiện thứ ba đó là Đức Phật có nói đến vấn đề phát Bồ Đề Tâm. Mà hàng thứ ba đó là hàng thượng phẩm đấy, là phát Bồ Đề Tâm. Mà ở đâu Đức Phật cũng nói cái chuyện phát Bồ Đề Tâm. Bởi vì phát Bồ Đề Tâm chính là cái tinh thần của tự quy y, là phát khởi cái Bồ Đề Tâm đó ra. Như vậy thì mình phải ghim vào trong đầu óc của mình là mình hiểu rằng nếu mình không tự quy y thì mình không thể nào quay về với bản giác của tự tâm được. Và như vậy Phật ở tự tâm của mình vô phương hiện thành, nó không cách gì hiện thành hết. Đó là lý do tại sao Đức Phật bảo mình phát Bồ Đề Tâm. Đó là lý do rằng chỉ có những người mà y giáo Đức Phật mới biết phát Bồ Đề Tâm thôi. Thành ra cái sự phát Bồ Đề Tâm của mình, nó tức là sự tự quy y của mình, phải vin vào hoàn toàn sự quy y ở tha Phật, tức là ở Đức Phật bên ngoài hoàn toàn. Và cần như vậy. Và đó cũng là cái ý nghĩa mà hồi đầu thì ngạn của trong đạo Phật đấy. Thế bây giờ hỏi rằng nhưng vì sao mình biết là mình tự quy y như vậy, mình trở về bản giác đấy, nhưng vì sao mà mình cần phải quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng với lại bên ngoài? Thì dễ hiểu thôi. Thì vì lẽ là chúng sinh không có tự biết, chúng sinh có chúng sinh chi kiến mà không có tự biết rằng là tự tâm của mình là Phật. Cho nên rằng là thì ở trong kinh mà Ban Chu á, tức là một thứ kinh của về tịnh độ đó, mà nói rằng là ngài Huệ Viễn là tu theo cái tinh thần của Ban Chu Tam Muội á. Thế thì trong kinh nó nói rằng là đó, tự tâm tác Phật, đó, tự tâm thị Phật, tự tâm này á làm thành Phật, tự tâm này đó là Phật. Thì vì lẽ là chúng sinh không hiểu cái điều đó và không hề biết cái điều như thế. Cái biết đó là cái biết của Phật chi kiến chứ không phải là cái biết của chúng sinh chi kiến. Chúng sinh chi kiến không thể nào hiểu nổi và tin nổi điều nói trên đó, cho nên phải nhờ vào Đức Phật chỉ bày. Hãy nương vào cái sự khai thị của Đức Phật, của Phật chi kiến từ Phật đó, mà mới hiểu được và mới học được cái cách làm thế nào để ngộ nhập được cái Phật chi kiến của bản thân. Là ngộ nhập được cái Phật chi kiến của bản thân mình. Nói như vậy thì tóm lại đó, thì chúng sinh đó, muốn ngộ nhập Phật chi kiến thì tất nhiên phải quy y với lại cái chi kiến giác ngộ của Đức Phật, còn gọi là Phật chi kiến, hay đó là lý lẽ mà quy y vào Đức Phật. Thì quy y vào Đức Phật, nếu Đức Phật mà không có Phật chi kiến thì mình hà tất phải quy y với ngài. Nhưng mà cửa dưới quy y với ngài là chính vì vấn đề ngài có Phật chi kiến và ngài chỉ cho mình biết được là chi Phật chi kiến của mình ở đâu. Và chi kiến đó chính là bản giác nơi mọi chúng sinh. Xong tại vì chúng sinh mê thất cho nên không biết đâu để mà tìm lại được cái Phật chi kiến đó. Do vậy cần phải nương tựa y vào cái giác chi kiến của chư Phật bậc đã giác ngộ để được khai mở và quay về với tính bản giác xưa nay của mình. Như là Đức Phật nói ở trong kinh Hoa Nghiêm rằng thi như ám trung thất, vô đăng bất khả kiến, Phật pháp vô nhân thuyết, tùy huệ bất năng liễu. Đức Phật nói rằng giả sử như mình đi vào trong một căn nhà tối ùm hết, thì dù mình có mắt mình cũng không thấy, dù có mắt cũng thấy gì, tối đen cũng thế. Phật pháp nếu không có người khai mở, dù mình bản lai vốn sẵn có trí tuệ cũng không thể hiểu được. Bản lai có trí tuệ nó giống như con mắt, với con mắt ở trong bóng đêm con mắt cũng thấy được, con mắt phải nhờ vào cái ánh sáng của đèn hay của mặt trời mặt trăng con mắt mới có thể thấy. Thì cái trí tuệ bản lai của mình cũng vậy, tuy nó có thiện nhưng mà mình phải nhờ vào con mắt của Đức Phật là ánh sáng, là quang minh chiếu soi để làm cho mình nhận ra được mọi sự. Vì vậy đó mà phải quy y. Giống như do vậy đó mà mình cần phải có đèn. Dù mình có mắt, dù là thấy bằng con mắt chứ không phải thấy bằng đèn, nhưng mà dứt khoát cũng phải cần vô cái đèn, không có thể bỏ được. Thế nên dù rằng là Phật ở tự tâm của mình hay tính giác cũng ở nơi tự tâm của mình, nhưng nếu không có Đức Phật, không có quang minh của Đức Phật khai thị, mình vô phương thấy hay nhận được. Cho nên không thể thiếu được cái yếu tố là quy y với Đức Phật. Thì Đức Phật hiểu như vậy, cho nên Đức Phật mới từ bản, từ cái bản giác của ngài, từ bản mà thùy tích khai thị chúng sinh, làm cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Và nhờ vậy chúng sinh từ tích quy về bản. Chư Phật lại quan sát rõ biết chúng sinh mê thất tự tâm. Đã. Mê thất mất cái tự tâm vốn sẵn có quang minh biến chiếu bất sinh bất diệt, tức là quang thọ đầy đủ, nên phải chịu sự hôn mê ám chướng, sinh tử không ngừng, tựa như gã cùng tử mà mất quên mất nguồn cội trường giả của mình, phải sống cái cuộc đời lam lũ. Vì vậy cho nên chư Phật mới thiết lập tình cảnh cho các cùng tử đã có cơ hội nương vào cảnh giới của chư Phật mà quay về lại với cảnh giới an lạc vốn sẵn có ở nơi bản giác của chính họ. Thì cũng giống hệt như câu chuyện mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật ví dụ để đưa về nó, đưa cùng tử về dinh cơ của trưởng giả. Điều này thì trong Kinh Hoa Nghiêm lại cũng nói rằng là hết thảy chúng sinh đều có trí tuệ và đức tướng đồng với Như Lai, chỉ do vì vọng niệm chấp trước cho nên không chứng không biết được. Như vậy Đức Phật khẳng định là hết thảy chúng sinh đều có trí tuệ và đức tướng hệt như là Như Lai vậy đó, nhưng mà do vì vọng niệm chấp trước cho nên chúng sinh không hề biết, cho nên chúng sinh bị thành chúng sinh. Giống như một câu chuyện vẽ mà tôi xem được đó, chuyện vẽ của con nít đó, chuyện vẽ ngắn thôi, nó vẽ con sư tử con đó, nó lạc loài rồi nó được một bầy cừu nuôi, con sư tử con cho nó uống sữa cừu, nuôi nó trong cái đàn cừu, nó nghĩ nó là cừu. Rồi cừu thì sợ sói cho nên mỗi lần sói đến thì cừu chạy cả bầy, sư tử cũng chạy theo luôn. Đấy, vì sư tử cũng tưởng mình cứu đó. Rồi một đêm sư tử nằm ngủ đó, với lại bầy cừu, sói mon men tới, sói mon men tới, sư tử sợ quá, sư tử đang nằm bìa, sư tử len vô giữa nằm. Tại vì sư tử thính con cừu, đấy là sư tử nghe mùi sói, sư tử chun vào trong giữa nằm run cầm cập. Rồi sói nó tới, rồi nó mới na cừu mẹ đi, nó bắt cừu mẹ, nó na đi, cừu mẹ rống lên đau đớn bị sói bắt đó. Thì bây giờ vì một cái tình thương đó, cừu sư tử, cừu sư tử vì một cái tình thương cứu mẹ liều mạng, thế nên liều mạng đứng dậy nhào tới sói. Sói thấy sư tử nhào tới, sói hết hồn đó, sói bỏ chạy. Sư tử cứu được cừu mẹ, cừu sư tử cứu được cừu mẹ. Rồi từ đó cừu sư tử không sợ sói nữa, cừu sư tử thấy sói nó sợ mình. Mà cừu sư tử kêu cũng giống như cừu kêu, tiếng kêu cừu sư tử không biết gầm biết hống, tại vì ở với cừu quen rồi. Nhưng mà cuối cùng thì cừu sư tử đó càng ngày càng tự tin mình, khi mà thấy rằng là từ nay, từ khi tấn công đàn sói chạy, thì cừu sư tử vững mạnh cho nên bảo vệ đàn cừu, và sói không dám mon men đến. Từ đó cừu sư tử đi hiên ngang vô cùng, và dần dà mới hiện tướng sư tử trở lại. Thì chúng sinh đây cũng vậy, mình cũng giống như thế, mình cũng là đầy đủ trí đức, đức tướng hệt như Đức Phật, mà sống lam lũ bần hàn ở trong một cái cảnh giới mà gọi là sinh tử luân hồi đầy đau khổ như vậy. Mình có đầy đủ bảo châu như ý ở chéo áo, có thể sống bao nhiêu kiếp cũng không hết, mà lại cứ phải sống kiếp ăn xin lam lũ như vậy. Thì Đức Phật xót thương, cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới nói như vậy, Đức Phật mới chỉ vậy. Thì tất cả những gì mà ở đây chúng ta nói là đều là có Kinh Hoa Nghiêm hay Kinh Pháp Hoa dẫn chứng, mà tất cả những hai cái bộ kinh nó coi như rằng là hai cái bộ kinh gọi là liễu nghĩa nhất thừa. Thế thì sau khi chúng ta hiểu rõ Phật chi kiến, chúng sinh chi kiến, chúng ta hiểu rõ hết tất cả các vấn đề phát của đề tâm, thì hiểu được là Đức Phật thiết lập tịnh độ đó. À, với những cái lý lẽ nào Đức Phật xuất hiện ở nơi đời, với những lý lẽ nào Đức Phật xuất hiện nơi đời, như Đức Phật Thích Ca xuất hiện nơi đời này ấy, là vì vấn đề đại sự nhân duyên. Đức Phật A Di Đà thiết lập cảnh giới tịnh độ cũng vì một đại sự nhân duyên. Và Đức Phật Thích Ca giới thiệu cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà cũng như Đức Phật A Di Đà vì một cái lý lẽ nào, thì cũng có thể nói thẳng câu sau khi Ngài nhập diệt rồi thì Ngài cũng chẳng hiểu rằng là đệ tử của Ngài sẽ sống bơ vơ như thế nào mà biết nương tựa vào ai. Cho nên Đức Phật muốn giới thiệu một vị Phật để cho đời sau đệ tử của Ngài cũng giống như ý chỉ nương vào đó mà tu tập, nương vào đó mà thành đạo. Cho nên vì vậy đó mà Đức Phật mới nói những cái kinh về tịnh độ, mà đặc biệt là nói về Đức Phật A Di Đà cũng như thế giới phương Tây. Thế bây giờ cái nhân duyên mà Đức Thế Tôn nói kinh A Di Đà thì chúng ta cũng đã biết rồi, chúng sinh đó là vốn không có tự biết cái công đức của tính giác là cảnh giới cực lạc. Cái cảnh giới đó không chỉ cho mình thọ dụng mà còn cho muôn loài thọ dụng ké nữa, gọi là tha thọ dụng. Chúng sinh không hề biết mà cái đó có sẵn ở ngay nơi mình. Chúng tại vì u mê không tự khai mở cho nên chư Phật phải thị hiện. Đức Phật Thích Ca thị hiện khai mở rồi chưa xong, Ngài nhập Niết Bàn thì còn những cái chúng sinh trong đời mật pháp làm sao đây, cho nên phải trì bày cho chúng. đến với lại Đức Phật A Di Đà cũng thiết lập một cái cảnh giới ở bên ngoài để mà làm sao cho họ thôi thúc họ thành tựu được cái cảnh giới bên ngoài đó, tức là cái công đức độ sinh đó, cái đại sự nhân duyên đó có sẵn ở trong họ để họ cũng có thể thành lập được thế giới cực lạc và Phật A Di Đà ở ngay tại tự tâm của họ. Đúng với cái tinh thần mà ngộ nhập Phật chi kiến. Thì ngộ nhập Phật chi kiến đó thì Phật và cảnh giới của Phật có sẵn ở nơi mình hết. Bản giác là bao gồm cả Phật và cảnh giới. Cái tính bản giác. Cho nên vì vậy Đức Phật mới phải chỉ bày và Đức Phật A Di Đà mới phải thị hiện. Như vậy thì chúng sinh á có thể nương theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca tu tập niệm Đức Phật A Di Đà cầu vãng sinh, và khi vãng sinh như vậy đó là để nương vào cái tình cảnh bất sinh bất diệt, học cái pháp quang minh vô lượng của Phật A Di Đà, để từ Đức Phật A Di Đà và cõi cực lạc của ngài, chúng sinh có thể ngộ nhập được cái giác chi kiến, quay về với bản giác, tự thành tựu cái quang minh vô hạn, tức là vô lượng quang, và cảnh giới bất sinh bất diệt của thế giới phương Tây tự thành lập. Do chúng sinh không tự biết cái điều đó cho nên Đức Thế Tôn mới phải tự nói mà không có ai hỏi. Đã có biết đâu mà hỏi. Cho nên bây giờ Đức Phật phải tự nói, cho nên kinh A Di Đà gọi là vô vấn tự thuyết kinh. Tức là không có ai hỏi hết mà Đức Phật tự nói. Thì chúng ta cũng thấy ở trong kinh A Di Đà là những đối tượng mà nghe kinh á là có ba hàng gọi là bậc thượng căn, trung căn và hạ căn. Thì bậc thượng căn đó là hàng Bồ Tát, bậc trung căn đó là hàng A La Hán, bậc hạ căn đó là hàng Nhân Thiên. Cả ba hàng thượng trung căn đó đều ngồi dự cái pháp hội nói trên, Đức Phật tự nói. Khi Đức Phật thấy rằng có đủ ba căn, thì khi Đức Phật nói cho ba căn nó nghe hết, thì đó cũng là hàm nghĩa rằng là cả ba căn đó đều có thể gánh vác và tu tập cái pháp nói trên. Mình nói ví dụ như chẳng hạn những cái pháp cao quá Đức Phật không có nói cho những hàng khác nghe, chẳng hạn như là ở kinh Lăng Già hay là kinh Viên Giác, Đức Phật nói có 12 vị Bồ Tát à? Đức Phật với 12 vị Bồ Tát nói pháp với nhau à? Còn chúng sinh nghe là nghe như vịt nghe sấm mà, thành ra là khỏi nghe đến miễn. Đó. Thành ra ở đây thì có ba căn cho nên Đức Phật nói. Đó. Nhưng mà thì mình biết rằng khi Đức Phật nói pháp như vậy đó, thì ba căn đều nghe và ba căn đều có thể thọ trì. Nhưng mà ba căn có thể thọ trì cho nên thành ra ba phẩm thượng trung hạ phẩm của cái thế giới phương Tây. Đó. Thì bây giờ Đức Phật nói thì cái đối tượng chính mà Đức Phật nhắm đến để mà nói chuyện thì chính là Xá Lợi Phất. Và Xá Lợi Phất lại là một vị đệ nhất trí tuệ của Thanh Văn. Đó. Rồi Xá Lợi Phất đó là A-la-hán, là bậc trung căn. Thì Đức Phật có thể nói lấy đối tượng nó trung căn nói nhằm với mục đích rằng là không thấp quá đối với thượng căn mà không cao quá đối với hạ căn. Và khi Đức Phật nói với A-la-hán đó là cố ý rằng là làm cho A-la-hán đó bỏ hóa thành mà đến bảo sở. Bỏ hóa thành là bỏ A-la-hán đi. Đó. Bỏ cái hóa thành A-la-hán mà đến cái bảo sở là chính đẳng chính giác A-nậu-đa-la tam biểu tam bồ đề. Cho nên nói với lại hàng Thanh Văn là khuyến khích cho hàng Thanh Văn bỏ hóa thành. Còn cái hàng mà thiên nhân đó, tiến lên. Vãng sinh nó thì là tiến lên một cái hóa thành. Và cái ý của chư Phật đó là sở dĩ sinh về Tây Phương thì Tây Phương cực lạc cũng vẫn là một hóa thành thôi. Nhưng cái hóa thành đó nó có một đặc điểm ưu tú ghê lắm, là hóa thành đó là một hóa thành duy nhất không cầm chân thiên hạ lại. Những cái hóa thành khác nó dễ cầm chân người ta lại. Cho nên hóa thành A-la-hán cầm chân A-la-hán lại hết. Đó. Nhưng mà cái hóa thành của Tây Phương đó là một cái hóa thành mà luôn luôn có sự hiện hữu của Phật A-di-đà. Cho nên hóa thành đó bắt buộc phải tiến đến bảo sở mà không thể ngừng được. Cho nên vì vậy mà khi sinh về cái hóa thành nói trên, chứng được cái hóa thành nói trên, thì không có sợ bị giống như rằng là hàng mà bị hóa thành cầm giữ, hàng bị hóa thành cầm giữ nó trở thành trở thành thanh văn và a la hán hết. Và cái hóa thành này nó sẽ là một cái hóa thành duy nhất thúc đẩy cho người ta đến bảo sở, cho hết thảy chúng sinh đến bảo sở bằng một cái phương tiện gọi rằng là thư thích nhất, nhẹ nhàng nhất. Cho nên vì như vậy đó mà Đức Phật mới nói với lại ngài Xá Lợi Phất đó, thì vãng sinh về cõi Phật đó là cái con đường mà thẳng tiến đến bảo sở mà không bị hóa thành nó cản trở. Đức Phật thuyết kinh này tại kỳ viên tịnh xá để chỉ bày cho hàng thất chúng dùng hóa thành kỳ viên sinh về hóa thành duy nhất không bị mê thất bảo sở, đó là hóa thành cực lạc của Phật A Di Đà. Thì bây giờ trước tiên hết là cái hóa thành nó là kỳ viên tịnh xá, thì thói thường thì chúng ta cũng nhìn thấy là khoa cũng nói đến hóa thành của thanh văn hay là của duyên giác, mà bây giờ mình nói đến cái hóa thành bình thường của thế gian này thôi mà còn cầm chân thiên hạ ghê lắm. Nên là nhiều khi rằng là mình cái hóa thành đó rằng là đủ chúng cơ sở to lớn hùng vĩ của chân mình rồi, cũng nghĩa là không muốn xả nó, cũng muốn rằng là phải trường thọ để duy trì nó, để nắm giữ nó, rồi cứ lưu luyến nó vô cùng, rồi cũng chỉ suy nghĩ rằng là không có suy nghĩ giản dị giống như ngài Hoằng Nhẫn, rằng là coi Đông Sơn Tự chẳng ra nghĩa lý gì, chỉ coi cái y bát của Đức Phật mới là việc chính. Cho nên một khi truyền y bát rồi thì Đông Sơn Tự như thế nào cũng không thành vấn đề. Nhưng mà mấy ai được như ngài Hoằng Nhẫn đâu, thì khi nào cũng phải toan tính là cái tài sản to lớn, cái ngôi chùa như vậy nó phải làm thế nào, giao phó và giao phó cho ai vân vân, và phải duy trì nó thế nào vân vân và vân vân, tức là bị trói chân thì lắm. Chính cái hóa thành đó khiến cho mình mãi mê tư duy chuyện duy trì hóa thành hơn là tư duy vấn đề mà yếm ly ta bà hân cầu tịch độ, mà coi ta bà cũng như rằng là quá cảnh thôi, dừng bước thôi, rồi mà phải hân cầu tịch độ. Cho nên như vậy thì tất cả những cái cơ sở hay là tất cả những cái gì đó thuộc về thế gian này nó cũng tạm thời là một hóa thành đối với mình, nhiều khi nó cũng trói mình ghê lắm. Cho nên chúng ta cũng thấy nhiều khi mình cái hóa thành nho nhỏ của mình là ngôi nhà, vợ chồng, con cái, sự nghiệp, tiền tài cũng trói mình gần chết, cũng vì nó mà không dám hân cầu tịnh độ, cũng vì nó mà bỏ hết cái đại sự nhân duyên. Mặc dù rằng là mình có nghe giảng, mình có tụng kinh, mình có xem sách, mình đều thấy Đức Phật nói như vậy, nhưng chẳng có một chút hiệu quả nào đối với mình, bởi vì mình mê mệt với cái hóa thành. Bởi vì mình chết với cái hóa thành nói trên đó, mà hóa thành của mình là chỉ là nhỏ nhỏ. Nếu mà cái hóa thành đó mà có một cái gì mà to tát thì nó còn trói mình còn dữ dội hơn. Cho nên mình thấy mấy anh độc tài đó có vẻ anh hùng lắm, tha chết không xả, có anh nào mà chịu xả đâu. Cho nên không phải là anh hùng đâu, anh nào cũng là xả nó là cũng giống như ta chết vậy. Cho nên vì vậy thả chết không xả, không xả cái quyền năng, cái chức vụ đó của mình, thường thường nó như vậy. Thế nhưng mà cái hóa thành ở thế giới cực lạc không phải là một cái thứ mà làm cho người ta mê tắm, người ta mê nhiễm. Cho nên vì như vậy ở trên đó vừa hữu tình hay vô tình đều thuyết pháp, ở trên đó người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng liên miên mình thấy. Cho nên đó là cái môi trường mà gọi rằng là một môi trường hóa thành mà phương tiện hay ho nhất. Nhưng mà thật tình á, thì tất cả các chư Phật đều thiết lập mọi cái tịnh độ hết, mà các cõi Phật đó đều như thế, đều là những cái hóa thành mà thúc đẩy người ta đến bảo sở. Tất cả các cõi tịnh độ đều bình đẳng với nhau ở trên cái phương diện nói trên đó. Nhưng mà vì sao mà Đức Phật lại chỉ khuyến khích mọi người phát tâm cầu sinh về Tây Phương mà lại không nói đến các Phật độ khác? Thì cái điều này được giải thích qua kinh Phật Thuyết Quán Đảnh Kinh. Ở trong đó ngài Phổ Quảng Bồ Tát bạch với Phật rằng mười phương tịnh độ đều có thể vãng sinh. Thì cớ gì ở trong kinh thường chỉ tán thán cõi Phật A Di Đà nhiều nhất? Đức Phật đáp: Phổ Quảng, ông không hiểu ý ta. Người ở thế giới Ta Bà nhiều sự tham trước, ít người tin hiểu. Tâm của họ loạn động không có chí hướng, vì để cho chúng sinh quy hướng về một chỗ cho dễ thành tựu, cho nên ta mới riêng tán thán một cõi Phật mà thôi, mà không có gọi rằng là chỉ. Tại vì chúng sinh nó tâm ý của nó tán loạn ghê lắm, cho nên chỉ một nhiếp một thôi. Với lại hơn nữa thì cái nguyện mà tiếp dẫn đó, thì Đức Phật A Di Đà mới có cái hiệu là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Cái nguyện mà tiếp dẫn đó, thì chỉ có riêng Đức Phật A Di Đà đó là cái nguyện đó là mạnh nhất, là khi mà ngài phát nguyện đó. Cho nên vì như thế đó, trượng dựa vào cái nguyện mà phát sinh đó, nguyện mà tiếp dẫn đó, thì cái người, một người thì nguyện tiếp, một người thì nguyện đến, thì như vậy thì cái chuyện mà đón đó rất ư là dễ dàng. Tại ngài sẵn sàng tiếp đón, thì bây giờ chỉ cần nguyện đến thôi là thành công. Còn mà nếu mà không có cái nguyện nói trên đó, thì đương nhiên rằng là nó còn hơi khó. Còn nếu mà một người có cái nguyện tiếp dẫn như vậy đó, thì đương nhiên rằng là cái chuyện mà mình nguyện sinh về đó là dễ dàng. Cộng với lại cái vấn đề trong 48 nguyện của ngài Pháp Tạng đó, thì là chỉ coi cái chuyện độ sinh là quan trọng nhất. Cho nên cái cứu cánh của vấn đề mà ở trên đó là nhắm vào chuyện độ sinh. Cho nên vì vậy chúng sinh sinh về cõi đó là coi như là cái chuyện mà được độ và sẽ độ sinh sau này, đó là chuyện chủ yếu mà mạnh nhất, là chuyện chính yếu ở trong nguyện. Cho nên vì lý lẽ đó, còn một lý lẽ nữa là cái danh xưng của Đức Phật A Di Đà, mà có lẽ chúng ta cũng sẽ nói sau. Đấy là cái danh xưng của Đức Phật A Di Đà, đó là cái lý lẽ mà mạnh nhất để mà khuyên người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hay là có thể tôi cũng giải thích đại cương để cho mọi người hiểu. Thì bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà nó là lấy chữ của chữ Phạn là Amita, thì ở đây ai cũng biết Amitabha. Amita Buddha, Amita đó là tàu dịch âm là A Di Đà, dịch nghĩa là vô lượng. Thì là Amita có nghĩa là vô lượng. Thì như mình nói là Amita Buddha thì có nghĩa là vô lượng Phật. Cho nên vô lượng Phật là tên của một vị Phật mang tên là vô lượng Phật, mà cũng có nghĩa là niệm vô lượng Phật. Tại vì một Phật là nhất thiết Phật, nhất thiết Phật là một Phật. Cho nên A Di Đà Phật là nhất thiết Phật, nhất thiết Phật cũng là A Di Đà Phật. Cho nên vì vậy niệm A Di Đà Phật là niệm nhất thiết Phật, trong đó có nghĩa là vô lượng Phật. Rồi thì vô lượng Phật, mỗi một vị Phật đều có đầy đủ hai tính chất của quang thọ, tức là vô lượng quang và vô lượng thọ. Và vô lượng Phật nó đều có vô lượng quang và vô lượng thọ. Cho nên vì vậy Amita được theo Amitabha, Amitayus thì nó thành ra rằng là vô lượng quang và vô lượng thọ Phật. Thành ra ở đây là Đức Phật dùng cái nghĩa đó, mà cũng giống như một lối mà thế tục có thể nói rằng là khéo chơi chữ, nhưng mà đây Đức Phật là khéo sử dụng nghĩa. Cho nên vì vậy niệm Amita Buddha tức là có nghĩa là niệm vô lượng Phật rồi. Thì vô lượng Phật, vô lượng là một, là nhất thiết, mà nhất thiết là một. Thì chúng ta hiểu như vậy. Tại vì vô lượng hóa thân Phật đều từ pháp thân Phật mà sinh. Từ pháp thân Phật sinh ra vô lượng Phật. Pháp thân Phật là bổn, mà vô lượng Phật hóa thân đó là thủy tích, là tích. Thì từ bản thủy tích, từ bản mà phát sinh ra, ứng hiện ra vô lượng Phật. Nhưng mà vô lượng Phật đó đều là một Phật thôi. Thành ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật vừa là có cái nghĩa như trên, vừa là có cái nghĩa là niệm từ hóa thân cho đến pháp thân, cho đến cả pháp thân Phật nữa. Thành vô lượng Phật nó nhiếp vào làm một Phật. Thì vô lượng Phật nhiếp vào một Phật, Phật đó gọi là pháp thân Phật. Tại pháp thân nhiếp vô số vô lượng Phật. Cho nên vì vậy lại chư tổ còn đặt cái danh hiệu đó ra rằng là Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật. Pháp giới tàng thân có nghĩa là cái thân đó ẩn ở khắp pháp giới, không chỗ nào không có thân của Đức Phật A Di Đà. Đó là pháp thân Phật. Như thế thì có nghĩa là một khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đồng thời nó là mình vừa niệm danh xưng của pháp thân Phật, mà đồng thời mình lại niệm rằng là vô lượng hóa thân Phật. Cho nên niệm nhất thiết mà cũng là niệm nhất mà cũng là niệm nhất thiết. Đó là cái nghĩa mà Đức Phật muốn cho chúng sinh hành trì. Thì do vì vậy đó mà mới nói là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà Đức Phật không nói là niệm Đức Phật nào khác, mặc dù công đức của chư Phật đều bình đẳng. Nhưng mà khi mình niệm như thế là đồng thời niệm cả hai, vừa niệm pháp thân Phật mà vừa niệm cả hóa thân Phật. Nhưng mà tùy theo căn tính thì chư Bồ Tát niệm một lần vừa hóa thân vừa pháp thân gọi rằng là niệm một niệm Phật trung đạo nghĩa, tức là niệm vừa tức không tức giả. Hóa thân là giả, tức không đó là pháp thân, thì nghĩa là trung đạo. Trung đạo đó mới thực sự là pháp thân Phật, còn trung kia cũng như là báo thân thôi. Thế thì tổ sư niệm Phật hay là Bồ Tát niệm Phật khác với mình, còn mình đại đa số người phàm nhân niệm Phật đó là mình niệm hóa thân Phật thôi. Trong đầu óc của mình khi nào cũng chỉ tưởng đó là một hóa thân Phật thôi. Một hóa thân Phật trong vô lượng Phật. Trong vô lượng vô số Phật mình niệm một sanh Phật. Còn tổ sư Bồ Tát thì khi niệm như vậy á, là niệm Phật với nghĩa của trung đạo, niệm theo tinh thần của trung đạo niệm, tức là niệm vừa hóa thân mà vừa pháp thân luôn. Thì ở đây nhắc lại cho mình biết là niệm pháp thân đó là niệm pháp thân Phật, đó là niệm một, từ một đó mà sinh ra nhất thiết, nhất thiết đó quy về một. Thì tất cả đó, nhất thiết đó nó là hóa, hóa thân từ pháp thân mà sinh. Rồi nhất thiết hóa thân nó đều quy về pháp thân, từ pháp thân sinh ra, tức là bản và tích trong nó gồm đủ hết. Thành ra vì như thế thì do nơi cái công phu mà niệm Phật quán tưởng hay là niệm Phật như thế đó mà cái vấn đề chứng ngộ nó có khác nhau. Cho nên vì vậy mới nói là mỗi chúng ta có một vị Phật A-di-đà khác nhau. Thì đó là lý do, có thể nói đó là lý do mà Đức Phật khuyên mình nên niệm A-di-đà Phật ở những lý do tôi vừa mới kể. Rồi thì Đức Phật khi mà mình hiểu đến cái nhân duyên mà Đức Phật nói về Đức Phật A-di-đà, thì khi Đức Phật nói về kinh A-di-đà đó, nó kinh A-di-đà bao quát cái vấn đề là giới thiệu về Đức Phật A-di-đà, giới thiệu về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, giới thiệu về chúng sinh ở thế giới A-di-đà, giới thiệu về sự sinh hoạt của thế giới cực lạc. Nó bao quát những tinh thần như vậy. Sau đó, sau khi giới thiệu đủ bốn thứ đó, Đức Phật mới nói lợi như thế cho nên nên sinh về, cho nên khuyên sinh về. Thế thì trước tiên hết thì mình biết rằng là lần lượt rằng là Đức Phật giới thiệu Đức Phật Thích Ca, giới thiệu Đức Phật A Di Đà, giới thiệu thế giới cực lạc. Nhưng mà ngài giới thiệu thế giới cực lạc trước, rồi giới thiệu Đức Phật A Di Đà, rồi giới thiệu chúng sinh ở đó, rồi giới thiệu sự sinh hoạt ở đó, sinh hoạt như thế nào, để mình có thể so đo với lại sếp của mình ở thế gian, với lại quốc độ của mình ở thế gian, với sự sinh hoạt của mình ở thế gian, nó có giống nhau không? Nó không có giống chút xíu nào hết. Thế bây giờ Đức Phật giới thiệu về thế giới cực lạc. Thế Đức Phật nói rằng thế giới cực lạc cách đây đến 10 vạn ức Phật độ đó, có một thế giới gọi là tên là cực lạc. Thì Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất như vậy. Thế thì cách đây 10 vạn ức Phật độ, thì 10 vạn ức Phật độ là con số Đức Phật nêu lên, nhưng mà Theo như ngài Huệ Năng giải thích, ngài Huệ Năng là Thiền Tông Lục Tổ, thì ngài Huệ Năng giải thích rằng là 10 bản thức Phật độ đó nó là thập thiện. Thế cái ba nghiệp của mình mà thanh tịnh á, ba nghiệp của mình mà thanh tịnh thì thập thiện nó thành tựu. Tại vì ba nghiệp của mình nó thì nó có là thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân có ba nghiệp thanh tịnh, khẩu có bốn nghiệp thanh tịnh, ý có ba nghiệp thanh tịnh, hợp nhất lại là 10 nghiệp thanh tịnh. Nếu mà ba nghiệp đó thanh tịnh thì tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì cực lạc hiện bày. Cho nên mỗi một Phật độ như vậy đó là một thiện nghiệp. Sở dĩ nói là một Phật độ là dài, là nghĩa là gọi là rộng vô lượng, là bởi vì một nghiệp như vậy đó, một nghiệp như vậy, nói tắt đó thì nó là một nghiệp như vậy, nhưng mà thật ra nó có vô lượng công đức. Nếu mà thực hiện được thì nó thành tựu được vô lượng công đức. Thành ra 10 thiện như vậy nó thành ra là 10 vạn ức công đức. Thì cũng giống như rằng là mình đi tới cõi Phật bằng cái tinh thần tu tập nói trên, mà không phải mình trở thành một nhà mạo hiểm sắm sửa quần áo đi không gian và phi thuyền mà không cần phải tu tập gì hết, mà dùng kỹ thuật để tìm ra thế giới cực lạc. Không được, thế giới cực lạc không tìm bằng kỹ thuật được, mà thế giới cực lạc chỉ tìm được bằng ở nơi cái tịnh tâm thôi. Giống như Đức Phật nói ở trong kinh Duy Ma Cật là đàn tịnh kỳ tâm, tức là tự cái là dục cầu tịnh độ, đàn tịnh kỳ tâm, chỉ có cần phải thanh tịnh cái tâm này của mình, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Cứ tùy theo tâm của mình tịnh tới đâu thì Phật độ của mình nó thanh tịnh dường ấy. Cho nên ngài Huệ Năng nói rằng là nó chỉ làm thập thiện thôi, nếu mà mình hành đủ thập thiện thì cực lạc hiện tiền. Thế Đức Phật nói rằng cái cõi nước đó sở dĩ được gọi là cực lạc vì hoàn toàn ở đó không có một chút khổ nào hết, thuần túy không có một chút khổ nào hết, ở đó chỉ thuần hưởng mọi sự an lạc. Cảnh giới này có 7 lớp hàng rào, 7 lớp lưới tre, 7 lớp cây báu, tất cả đều làm bằng tứ bảo, tức là hết tất cả đều làm bằng tứ bảo, mà 7 cái hàng đó đều là thất bảo hết. Thế thì ở trên đó là thất bảo Hoàng Thọ, thất bảo Lan Thuấn, thất bảo La Võng gì đó, chỉ cái chữ thất bảo đó, đó thì các vị tổ sư của tịnh độ giải thích, như là ngài Ngũ Ích, như ngài Liên Trì chẳng hạn, như ngài thì giải thích nó đó, thì cái thất đây là thất khoa, thất khoa được thành lập bằng thất khoa, tức là trên đó cảnh vật cây cối lưới răng hay là mọi thứ gì đó cũng đều là thất trùng, thất trùng 7 lớp. 7 lớp đó là chính là thất khoa. Thất khoa là gì? Thất khoa là 7 thứ tu tập của chư Phật, của Bồ Tát Đạo, của chư Phật. Thì mình biết rằng là tứ diệu đế là pháp tu của Thanh Văn, thập nhị nhân duyên là pháp tu của Duyên Giác, lục độ là pháp tu của Bồ Tát, thất khoa là pháp tu của chư Phật. Thất khoa đó là 7 thứ, ở trong đó có tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, cộng lại là 7. Nói chi tiết là 37 phẩm, nói tắt là 7 khoa. Với 37 phẩm nó gọi là 37 phẩm trợ đạo. Đức Phật thường tu hành 37 phẩm trợ đạo nói trên nó mà thành Phật. Cho nên chỉ cho thất khoa. Vì vậy cũng hiểu rằng là khi mà Đức Phật đi trên 7 cái sen báu đó, là cũng nói trên vấn đề là Đức Phật dùng 7 thất khoa đó mà thành Phật độ sinh, mà trở thành bậc gọi là thiên nhân chi đạo sư, tứ sinh chi tử phụ, là nhờ thành tựu thất khoa, rằng là 7 bước sen báu đó. Còn tứ bảo ở đây thì chỉ cho thường lạc ngã tịnh ở trên thế giới đó, đó. Thường lạc ngã tịnh đó. Thì xét ra thì chẳng có một cái thứ bảo nào bảo hơn được là thường lạc ngã tịnh hết. Là vô sinh vô tử, vô khứ vô lai, thanh tịnh, an toàn tuyệt đối đó. Thì Đức Phật diễn Đạt nói sơ về cái cảnh giới nói trên nó như thế. Đó là cảnh giới của chúng sinh, còn cái cảnh giới mà nơi sinh về của các chúng sinh hữu duyên mà được sinh về đó, thì đó là ao thất bảo, ao này cũng thất bảo luôn. Rồi thì trong ao thất bảo đó có nước tám công đức. Nước tám công đức thì nói đại khái rằng là nó có tám thứ mà gọi rằng là đặc tính, đó là nó hết sức là trong, rồi nó hết sức là mát lạnh, nó hết sức là ngọt ngào, và nó hết sức là khinh nhuyễn, nhẹ nhàng và nhuận trạch, thấm nhuần vô cùng an hòa, và uống vào cái khỏi cần ban chai soạn nào là không có đói khát gì hết. Ở đó không có ban chai soạn chi mất công, mất hết thời giờ, giống như ngài Diễn Bồi nói, mỗi ngày mỗi lần lễ ở mấy cái chùa bên Singapore, bên Đài Loan, ngài đi thuyết giảng lắm, mất hết thời gian này bởi vì chú trọng quá nhiều về vấn đề rằng là ăn uống ẩm thực. Thì đáy hồ thì làm thuần bằng vàng, bốn bề của thành hồ là kim ngân lưu ly xây cất thành, bên trên nó có các lầu đài cũng thuần bằng mọi thứ bảo vật. Ở trong hồ thì có bốn loại sen, mỗi loại mỗi màu, mỗi cái sen nó đều phát sinh ra ánh sáng của cái màu của mình, rất ư là vi diệu, tinh khiết và thơm ngát. Thì đó là cái nơi sinh đó. Mình mới về đó là mình ở trong cái ao thất bảo nói trên, nó ở trong những cái sen như vậy đó, chứ không phải ở bệnh viện Từ Dũng, mà cũng không có phải rằng là xếp hàng chờ đợi gì đó như bây giờ mà nói quá tải, sản phụ nhiều quá mà giường đẻ thì thiếu. Còn đằng kia thì cứ mỗi một người mà có cái nhân duyên thì tự nhiên một đóa sen nó mọc ở trong cái nụ sen, nó đúng ngày đúng thời sen nở thì là xuất hiện. Thành ra nói rằng là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, chín phẩm hoa sen nó làm cha mẹ. Thì đó là cái chỗ sinh về. Cái chỗ sinh hoạt thì có thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ. Rồi ngài mới nói là thế giới cực lạc đó thành tựu những công đức như vậy. Đó cũng là cái ý nghĩa là do công đức đó mà thành tựu được cái thế giới cực lạc như thế, thành tựu được những thứ như vậy. Công đức đó là chính là cái công đức mà có sẵn ở trong Phật Chí Kiếm, có sẵn ở trong bản sắc. Người nào khôi phục được bản sắc thì người đó tự động có đầy đủ công đức nói trên đó. Cũng như mình sống ở trong mộng đó, mình có đầy đủ những cái khổ lạc. Thế mình thức tỉnh một cái thì mình có đầy đủ cái công đức là hết khổ, hết lạc, an toàn, nhẹ nhàng, thơ thới. Tự dưng nó có. Chứ không phải tỉnh dậy rồi mới đi tìm sự an toàn, mà sự an toàn có sẵn. Tỉnh một cái là an toàn có sẵn. Thì chứng được Phật Chí Kiến một cái thì cực lạc có sẵn, thì công đức nó có sẵn. Đó là nói về cái cảnh giới. Còn bây giờ nói đến sự sinh hoạt của ở trên cái cảnh giới đó như thế nào, thì thánh chúng ở đây sáng sớm vác ô đi làm đó. Ở kia sáng sớm đó vác rổ đựng hoa trời, đựng hoa ở trên cực lạc, đi mười vạn ức Phật độ cúng dường nhất thiết chư Phật. Ở đây thì đi kiếm tiền, ở kia đi cúng dường. Đi cúng dường gặp toàn Phật, ở đây gặp toàn miêng bốt làm ăn, chỉ biết tiền tài, chỉ biết quyền, chỉ biết lợi lộc. Rồi thì đến cái giờ mà trai phạm thì trở về bản quốc thọ thực, rồi đi kinh hành. Đi kinh hành dưới những cái cơn mưa, không phải mưa nước ướt nhèm vậy đâu, cơn mưa hoa mạn đà la. Cơn hoa mạn đà la. Đi kinh hành không phải phải đạp bùn đạp mà đất đạp cát gì, mà đi kinh hành trên mặt đất thuần bằng vàng. Thì cái hoàn cảnh tu như vậy, hoàn cảnh sinh như vậy, hoàn cảnh sống như kia, Đức Phật kể ra. Thế bây giờ mình so sánh với lại cái hoàn cảnh sinh, hoàn cảnh sống, hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại của mình với cái thế giới ta bà này, hoàn cảnh lãnh đạo, người lãnh đạo của chúng ta với lãnh đạo ở trên thế giới cực lạc, với sự khuyến khích ở trên thế giới cực lạc là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, với sự khuyến khích ở đây đó, là niệm tài, niệm chính, niệm quyền, niệm lợi, cho nên đấu đá không ngừng. Ở trên kia thì do niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng cho đến an lạc không dứt. Ở đây thì đất đai, ở đây thì mình thấy đây là mình là thuộc cái diện mà gọi là sinh về thật báo của thế giới ta bà, cho nên là thủy sĩ đấy. Còn nếu mà sinh về những cái thứ mà tồi tệ nhất của thế giới ta bà thì như chúng ta đang biết ở Somali, mà người ta nói rằng là có thể mỗi ngày như vậy nó cả ngàn người phải chết đói nếu thế giới không ra tay cứu giúp. Thì mình thấy như ở Somali, ở Ethiopia này kia cứ luân phiên nhau ở mấy cái xứ Phi Châu là bị những cái nạn đói khủng khiếp để chết chóc. Nhưng mà rồi cái cảnh giới mà khá nhất của mình là mình có thể nói ví dụ như là cái đất nước Thụy Sĩ này có thể nói là một trong những cái cảnh giới gọi là khá đấy, tiêu chuẩn đó, là gọi là không có thua kém ai rồi, là cao cấp ghê lắm. Thế nhưng là cũng vẫn chưa có được an đâu, mặc dù rằng là nó là an nhất thoát chiến tranh. Đó, hai cuộc chiến Thụy Sĩ đều không bị ảnh hưởng. Thụy Sĩ cũng chưa bị một cơn địa chấn nào hết. Thụy Sĩ cũng không có bị một cơn gọi là sóng thần nào hết. Làm sao mà Thụy Sĩ bị sóng thần khi mà nước Pháp chưa chìm? Đó. Chứ khi nào nước Pháp chìm xuống đại dương rồi thì Thụy Sĩ mới chịu cảnh sóng thần. Đó. Thành ra Thụy Sĩ không chịu những thứ đó. Thiên tai cũng không tới với Thụy Sĩ. Mà chiến tranh cũng không tới. Tức là tương đối là dân Thụy Sĩ cũng là dân mà gọi là cực lạc của ta bà rồi đấy. Đó. Là cũng làm có phước rồi đấy, có phước báo nhiều ghê lắm rồi. Thế nhưng mà mình sống ở đây mình cũng vẫn còn cái tư tưởng vẫn gọi là phải bất an lắm. Cũng còn nhiều cái tư tưởng bất an, vẫn phải lo, nghĩa là nỗ lực không ngừng để duy trì cái an. Chứ không phải cái an đó không cần phải nỗ lực, tự nó duy trì nó như là ở cái cảnh giới của chư Phật. Nhưng mà những cái cảnh giới chư Phật không phải là một cảnh giới gọi là huyền thoại, tưởng tượng mà nói thôi đâu, có thể chứng minh được. Có thể chứng minh được là vì sao nó như vậy. Thì một cái cảnh giới mà gọi là bất an du như hỏa trạch của thế gian này đã có thể chứng minh được, thì cái cảnh giới mà an lạc, thanh tịnh nó cũng có thể chứng minh được thôi. Ngược lại thôi. Thế cái cảnh giới mà nhà lửa này tại sao trở thành nhà lửa? Chứng minh được. Thì bây giờ không có những cái nhân quả của chứng minh của nhà lửa đó thì đương nhiên nó trở ngược lại, thì nó khi nào cũng là một cái cung trạch hết sức là an bình, tĩnh lạc thôi. Thế thì chúng ta cứ so sánh như vậy đó, thì thấy rằng là cái kết quả của cái vấn đề của cái thế giới ta bà này á, có ngũ trược. Đó. Cái thế giới ta bà này cũng ngũ trược, là trược đó cũng là do nơi là chúng sinh tạo thành. Cho nên chẳng hạn như ngày nay cũng thấy rõ rằng là thiên tai, hồi xưa đó thì người ta chủ trương là thiên tai đó là do thần tạo. Nhưng bây giờ người ta càng ngày càng thông minh ra, khoa học càng ngày càng phát triển mà người ta chứng minh được chẳng có thần nào tạo thiên tai hết. Nếu thần tạo thiên tai thì chúng sinh đều là thần. Chúng sinh kẻ nào cũng là thần sấm, thần sét, thần đất, thần này kia hết. Chúng sinh phát ra lửa, ra đủ thứ thiên tai. Cho nên bây giờ khoa học xác nhận rằng là tất cả thiên tai đều là hậu quả do những con người tạo ra. Không có ông thần nào tạo hết. Thành ra giờ đây mà xảy ra sóng thần động đất thế kia là hoàn toàn là do nơi vấn đề rằng là khí hậu thay đổi. Tức là do nơi là con người tự làm ô nhiễm cái thiên nhiên. Thiên nhiên vô tội, thiên nhiên là vô tình, thiên nhiên vô tội mà hữu công. Giờ đây con người làm nó trở thành thiên nhiên, trở thành hữu tội mà vô công. Cho nên mình nói y khoa giao rạng, một ngày chúng ta phải ăn 5 loại rau quả. Chúng ta cứ thường xuyên ăn 5 loại rau quả thì chúng ta sẽ chống được ung thư. Nhưng trái lại, người dân Việt Nam kiện là tôi do ăn hoa quả mà tôi bị ung thư. Thế rồi về Việt Nam mà sực là dễ dàng là bị ung thư lắm. Không biết là nó chích cái gì trong nó, chích từ mít sầu riêng, cái gì cũng chích hết. Đang xanh chích cái thành chín. Dừa đó thì ngâm vô một cái đó, đem bán, đem nhập cảng qua đến tận Pháp, tận Thụy Sĩ, tận gì bán để cả tháng vẫn trắng bóc à. không có thâm mà mình ra tiệm đó, đó. Tài như vậy đó. Thành ra bây giờ đó mà mình về xứ Á Châu mà mình nói thôi tiêu biểu đi là Trung Quốc với Việt Nam, mà mình càng ăn đồ đồ thiên nhiên bổ dưỡng thì mình càng mau chết. Thà là một ngày không ăn, ở Việt Nam thì khẩu hiệu là một ngày không ăn, bớt ăn 5 thứ hoa quả thì bớt bị ung thư mau. Khẩu hiệu nó thành như vậy, chứ không phải là khẩu hiệu giống như bên này rao giảng. Thành ra cái đó là tại con người, thiên nhiên nó không có tội gì hết á. Nhưng mà cái lòng tham của con người biến nó trở thành độc. Cho nên tại sao tham gọi là tham độc, sân gọi là sân độc? Chính lòng tham con người mà giết hại lẫn nhau, mà tranh đoạt làm cho nhau đau khổ, cho nên sân độc. Chính cái si mê lầm lạc, cái u mê đó mà khiến cho tham và sân không ngừng phát triển thế gian này, cho nên si độc. Vì vậy gọi là tham độc. Cho nên nếu mình không hiểu như vậy thì mình nói tham sân si giúp mình nhiều lắm mà tại sao kêu độc? Độc lắm. Nó biến thế giới này thành độc, biến thiên nhiên. Bây giờ gió cũng nguy hiểm, nước cũng nguy hiểm, không khí cũng nguy hiểm. Cho nên bây giờ rất là nhiều nước đi là phải bịt miệng. Không khí rất cần cho con người, nhưng bây giờ trở thành nguy hại cho nên phải bịt miệng. Mình thấy rõ ràng, bây giờ mình về Việt Nam có bịt hết, mà chính tôi cũng phải bịt luôn. Mình cũng không dám không bịt nữa, bởi vì quá mức là ô nhiễm. Thành ra cho đến không khí là cái cần nhất, cái hữu công, cái mà để nuôi dưỡng muôn loài, giờ đây cũng thành độc. Nước, nguồn nước là cái nguồn gọi là nuôi dưỡng muôn loài, giờ đây cũng thành độc. Cá cũng chịu chết, cũng chỉ vì rằng là thải chất độc ra sông ngòi, làm dầu loang ra biển. Tất cả những thứ đó vì đâu mà ra? Vì tham. Vì rằng là tham sân si, vì là nghĩ cho lợi cá nhân mà quên đi cái hại của tập thể. Đó chỉ là lỗi của si độc, của tham độc, của chúng sinh chi kiến, của cái gọi là chúng sinh chi kiến. Còn thế giới này hoàn toàn không có mảy may chúng sinh chi kiến nào, cho nên không có gì độc hết, mà toàn đức. Cái gì cũng đức. Cho nên nếu mà con người ta chịu thực hiện, như là chẳng hạn như dân Thụy Sĩ chịu thực hiện cái đó hơn rằng là người ở Việt Nam hay người ở Trung Quốc, cho nên đồ ăn thức uống của Thụy Sĩ được coi là an toàn nhất. Cho nên người ở đây họ ăn những cái thứ như vậy họ không có sợ, không mảy may sợ. Còn cái kia mình ăn là mình phải đề phòng lắm. Ăn thử một miếng xong chờ xem nửa tiếng sau nó có phát tác cái gì không. Nếu nó không phát tác được, ăn thêm một miếng nữa, chờ thêm một tiếng nữa xem nó có sao. Nếu nó không sao, ngày mai mới bắt đầu dám ăn đàng hoàng đó. Còn nếu mà dại dột mà cứ việc mà ngấu nghiến vô nó thì là có thể bổ ngửa. Cái gì cũng trở thành độc. Đó là bởi vì tham sân si thôi.
Nguyện đem công